ông diễn giả đặt ra cái Phật cái dụng rất là thực tế. Đó, người đi phía đông kẻ về phía tây, mỗi người một ngã. À, cả hai đều nhìn bóng mặt trời đi theo, cái đi đông cái đi tây vẫn không nhất định chuẩn đích. Nó đâu có cái nào mà là chuẩn đích, một cái thì nó đi cái đường kia, một cái nó đi cái đường đó, không biết cái nào cái mặt trời giờ nó chuẩn đích khi mê rồi, làm sao mà có cái chuẩn đích được. Khi đã nằm chim bao rồi thì làm sao biết cái chim bao đó là giả được, biết cái chuẩn đích gì còn là giả trong trong đó. Chứ phải trong cái giờ phút chiêm bao mà mình biết đó là giả thì mình hỏi được, biết là thiệt không? Trong khi chiêm bao, nếu mà mình biết cái chiêm bao đó là mình sáng suốt một chút là giả, thế thì mình đâu có khổ. Còn nó làm gì là không, đâu có nước mắt chảy, thấy không? Hay là hoặc là nó mình thấy cái cảnh gì nó đâu có khổ, nhưng mà khổ mà không muốn biết nữa. Cái đó là một việc, còn qua một cái cảnh chắc không biết. Nên có nhiều người cha mẹ mất đó, lúc thức đó, lúc còn thức đây nè, tôi mà ở tôi gặp bà già, tôi hỏi nó hết phải nó tức quan quá vậy, tức tử quá vậy. Mà khi thấy đâu đã mà đang tôn nhau thì mà thức giấc dậy tức gặp là thật đấy, sao nó mai mũi vậy, nó khó vậy đó. Đó là sự bỏng bỏng lên cái đó, từ mỏng luôn. Thế thì không nên gạn hỏi mặt trời chỉ có một, tại sao thành hai phân ra mỗi cái đi một ngã. Tại sao hỏi chi vậy? Chia ra đắp nước nó xung khắc gì nó xung khắc. Bởi vì từ trong chân tâm là lưu lộ và có gì xung khắc. Nhưng mà bởi vì ở trong trong chân tâm nó đủ hết, tức là vô lượng diện dụng. Thì khi ở bên ngoài, bên trong có cái gì bên ngoài nó phải có. Tại sao thành hai phân ra mỗi cái đi một ngã, bóng mặt trời đi hai hướng thành hai cái mặt trời đã thành hai, tại sao chỉ thấy có một? Đó là do hư vọng mà thành đã mê loạn, chứ không dựa lý do nào làm bằng chứng cho hai bóng mặt trời. Cũng như cảnh trần, hồi nãy là nói ví dụ, bây giờ cũng nói cảnh trần cho mình, cõi đầu này nè, cảnh trần này cõi đầu. Cũng như cảnh trần, nếu có chuẩn đích, nếu có thiệt cái chuẩn đích chắc chắn á, chuẩn đích có giả như thế này, thì còn có lý do biện mát. Nếu trái lại mà cứ gạn hỏi hiểu không, không có căn bản thực tế, thì càng gạn hỏi càng xa vào chỗ mê lầm đen tối. Thế thì các tướng đất, nước, gió, lửa, không, kiếm và thức không có chuẩn đích, dĩ nhiên là cảnh hư vọng. Chủng đích đơn giản này là có mục tiêu, chủng đích là mục tiêu. Có hai cách để hiểu cái danh từ chủng đích. Phương pháp của người thợ khi đo cái vật gì thì mà vật gì bằng đó thì dùng thước thủy, thủy đó chỉ là một đo mình biết không, nước trong thước quân bình gọi là thủy chủng. Phương pháp tập bắn họ treo bảng có ghi dấu bắn xuống vào tầm, gọi đó là chuẩn đích. Thì cái từ chuẩn đích là mình giảng cái hai cách để cho mà hiểu. Thì khi vọng tầm một cái chuẩn đích, khi mà trơn á, khi mà sáng suốt á thì mình biết được chuẩn đích. Cũng như khi chúng ta đương thức như thế này nè, không biết biết là cái nhà này thuộc của làm thế nào sẽ làm thế, những cái vật gì mình biết được. Nhưng mà khi đã chiêm bao rồi nè, nằm trong nhà này nè, mà thấy sống với một cái cảnh giới khác, một cái chủng đích, thấy một cái chủng đích, mà sống với cái thế giới khác, nó không biết rằng mình ở hiện là mình đang nằm ở trong nhà này ngủ, không biết, tức là không cái chủng đích. Rồi em, bây giờ khuynh đạt tạng tâm đã thay đoạt. Ví dụ mình đoạt một cái việc gì đạt thay đoạt, đoạn nó chiếm đoạn, còn đã là mất đạn, thấy không? Chữ này chắc là đoạn. Phu Long Na, ông dùng sách và không cho rằng tương khuynh tương đoạn để tiêu diệt lẫn nhau ở trong Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng cũng theo ông làm sách, làm không bao trùm pháp giới. Thế nên trong đó các vật tượng như gió động, hư không lặng, mặt trời sáng mây mù tối, chúng sinh mê muội trái ngược với bổn giác, giao kết với thầm trầm tướng, vì thế nên phát sinh vô số phiền não trầm lao và tạo thành các tướng trạng trong thế gian. Đó thì thầy nói thêm đó, cái vấn đề tương khuynh tương đoạn đó là cũng là cái vấn đề kêu là tức là mạnh được yếu thua, cũng ở trong cái vọng đó, mà cái vọng nào tội hơn là nó khá hơn cái vọng xấu tâm, giống như thế thôi. Chứ toàn là trong chi phong, toàn là ở trong kêu là ba đốm hết. Cái ba đốm là mà mình thấy nó lớn là cái đó là ở bên cạnh con mắt mình, cái chỗ nó nhận. Còn có những khi mình thấy cái ba đốm nhỏ thường thì cái đó nó nhận nhẹ, nó bệnh nhẹ của con mắt, từ đó thôi. Chính điểm này mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta mới siêu nhanh tu, mới đi tới cái giai đoạn kêu là vô lậu học, tu tìm con đường giải thoát tới cái mức độ này. Cứ lâu nay thì mấy lâu nay mình cứ lo cái chuyện làm phước, làm đức tạo nhân duyên cho tốt này cái kia tạo để sau làm giàu làm có làm quán làm quyền thế tiếp theo hoặc là về quá trời. Nhưng mà khi mà học tới đây, hiểu tới đây rồi, những cái đó cũng chưa có cái gì hoàn toàn xác suất nhất ngộ nữa. Hưởng phước có hết á. Tôi đã nói thật với quý ông quý bà là mình chỉ là một cái tay giáo Phật, một tay thôi, để một tay ra như là Phật, hay là dân một cái cây hương đều có phước. Nhưng cái phước đó sau để mình trở lại để mình hưởng cái phước ở trong cái sanh già bệnh chết. Thì cái lúc ai mới bước vô cửa đạo, ai cũng đều có tâm niệm làm sao mà siêu thoát được. Ít nhất học đạo cũng 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm mới vượt cái đó được. Chứ khi mà hiểu được đạo lý rồi là giải thoát nó quý hơn là học. Mà mới nói tới con thanh đàn đang có Phật, cái dụng cầu phước có đây cũng tiêu hết. Còn là phải quá điện ngục, quá một cái cảnh điện ngục đưa ông xuống. Rồi các ông thấy các cái địa ngục khác sao thấy cái ông nào nó bị phát tắc. Có cái địa ngục khác nó chảo độc sau đó thôi. Độ cái tổ độ. Và bốn quỷ sư đúng, đúng bốn cái đúng cái chỗ chảo độc. Ngô đầu, ngục tốt, ngày mã diệm hay cái ông quỷ sư cầm dao. Mà cái chảo độc là không có một tạo nhân nào. Như quan sát cho mong như để tập đứng. Còn thôi đừng đùa, giúp mình hãy cho nó. Tại sao mấy cái cửa ngục khác, ngục nào cũng có vô số chúng sanh bị tội. Và cái cửa ngục này tại sao không có chúng sanh nữa hết. Mà giàu thì nó sâu thục 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 thục. Bốn quỷ sứ nào thấy bốn quỷ sứ cũng hết rồi. Ở trong quỷ sứ mà kêu là cô đầu á, đầu trâu á. Tại sao mình thấy mấy cái cửa ngục kia được thấy hết. Mà sao cái cửa ngục này nó sai, nó thẳng hơn. Cái ông đó muốn giận, ông muốn chưa giận, giận chưa giận giận chưa giận giận nói rằng giáo giàu này là để dành cho em của Phật tên là Nan Đà, hưởng hết cái phước ở trên cung tiên cung trời, để nó không cầu phước ở trên không ha. Ông xuống đây một cái là bốn anh em chúng tôi khiêng tứ chi của ông bỏ rồi. Ông quản ngồi với ông đang nhắc xin xin tên nữa. Cái khi mà đưa lên xin tên á thì ông xin tên. Mấy người khác hỏi nói rằng cái cõi này để mà nữa đón tiếp ngài Nan Đà em của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà tôi là phước báo á, tôi về đây nha, cũng như sống ở đây hưởng cái lạc thú với lại chị em tôi, tôi đón xin tên. Nói tính Nan Đà đi nè, Nan Đà đi nè. Rồi mấy người kia nói dạ không, cái xác hàm ở không được, anh về tu cái linh tánh lên trên này ở mới được, cái linh tánh tới ông ban cả xác phạm làm sao. Ông hỏi Đức Phật giữa tôi dạ, cái tôn đau em về nhà con tu này cũng lên, làm sao để chết rồi để mà lên đó để mà hưởng cái phước. Phật thấy về độ nhận được, Phật thấy dẫn xuống các sự việc. Rồi tới khi mà tới cái giai đoạn thứ hai rồi,
nhớ vợ ông còn về
thôi, bây giờ thế tôn dẫn em về, nó tôi mới cái hành giải thoát. Giờ chỉ về Đức Phật để chi vậy? Khó giữ cái tay. tâm. Phú Lâu Na, đến như tôi dùng tánh chơn giác diệu minh, không sinh không diệt, dung hòa với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ thuần một tánh chơn giác diệu minh cường tịnh thường chiếu, giác khắp cả pháp giới. Vì vậy chân tâm nó diễn tả một danh từ, diễn tả không có đủ, thành là diễn tả hết nè. Nào là tánh chơn giác nè, diệu minh nè, thường thật nè, thường chiếu nè, giáp khắp cả pháp giới, mấy cái đó là cái danh từ để diễn tả cái chân tâm của mình. Bởi diễn tả một hai danh từ diễn tả hết không có đủ sức, cho nên mình có cái gì hay lắm, quý vị phải gắng làm sao mà phát hiện cho được cái hay đó của mình đó. Do đó ở trong ấy, một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn thu lại nhỏ, như là thu la tại nhất quy tầm mà tán tác phủ trong thế giới đó. Nghĩa là đó là chỉ cho cái chân tâm của mình đó, một mà vô lượng, vô lượng là một. Khi mà mình giác ngộ được rồi, thấy không, khi mà mình giác ngộ rồi đó thì vô lượng là một, một là vô lượng. Khi mà hiểu biết được tất cả nốt nhạc học đâu đó đàng hoàng, các bằng cấp đầu đó, đưa bản nhạc nào là mình cũng à. Còn khi mà chưa biết, chờ có đưa rồi năng nỉ mà có đãi bữa tiệc thì cũng chịu, có một cái đây thành tăng thành tăng, nó không có xong việc rồi, nó phải mời họ ăn lại trong có xong trả lễ thành công thần. Trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn thu lại nhỏ, thế là lý tức sự, phải chữ này nó quan trọng nè. Sự tức lý, sự lý viên dung không ngại, lý không ngại, lý sự không ngại, sự sự không ngại, đạo tràng thanh tịnh, giáp khắp mười phương pháp giới, thân bao chứa mười phương vô tận, nơi đầu một sợi tóc chứa được chẳng Như Lai, ngồi trong một hạt bụi chuyển bánh xe chánh pháp. Hai tướng nói tòa vi tầm lý chuyển đại pháp nguyên văn, ngồi trong một cái hạt bụi để mà thuyết pháp. Mình ngồi trong cái nhà gì mà mình chơi chọc còn ngồi sắp cửa lớn nữa đây nè, thuyết pháp là ý muốn nói dạy hiểu được, ngộ được cái đó thì ngộ được cái kinh này. Khi mà nhận tâm được chân tâm rồi, khi mình nhận tâm được chân tâm rồi thì không có cái gì lớn, cái gì nhỏ, cái gì rộng, cái gì hẹp. Tâm cộng động mình bây giờ chưa đây, chia nhà này xấu quá, phải làm những nhà lớn nữa, tạo cái bóng mình chia ra, thấy không? Còn mình chia dễ ra tại như thế, cho nên mình cho cái hạt bụi đó là nhỏ, còn cái hư không này nó là lớn. Hư không cũng nằm ở trong chân tâm, mà hạt bụi cũng nằm ở trong chân tâm. Vậy thì có cái nào là lớn là nhỏ? Lớn nhỏ là tại vì cái vận động của mình cho nó thôi. Trong một giấc ngủ, thấy không? Dầu cho mình thấy một cái quả địa cầu, hay là mình đi từ đây qua Mỹ, hai tháng như ba mà đi suốt rồi đi qua New York cũng được không? Đó. Đó. Thì nó cũng nằm ở trong một cái tóc chiếc báo thôi. Đó. Do đó cho nên tâm chúng ta cứ tưởng tượng trong giấc chiêm bao mà mình thấy được những cái gì đương nằm ở đây rõ ràng, nằm ở trên khắp Phật pháp chứ mà thấy được cái nào. Tại vì trước cái nhà này người ta quá thấy nó làm về đó để tâm nhiên này kia cho mình trong giấc ngủ, thì cái sự mà nó kêu là một, tức là tất cả là một, là nó cho nên tọa vi tầm lý chuyển đại pháp luôn. Ngồi trong một cái mảy trầm chuyển bánh xe pháp, là cái mảy trầm đó không phải là nhỏ. Mình cho mảy bụi là nhỏ, nhưng mà xứng tấm mà nói nó không có nhỏ đâu. Cái này phải hiểu á, trong biểu mình nghe nói nó cũng rất xấu lắm, nhưng mà hiểu được chưa? Nhưng không hiểu được cái này là chưa hiểu cuộc trời chết của nó, chắc chắn vậy hả? Dứt hết các trầm tướng, hòa đồng với bản giác, chuyển rõ tánh chân như hoàn toàn sáng suốt. Nói trên cái lý trình vòng này, vì sao lửa nước không xung mà cũng chẳng một, trùng trùng càng khôn, càng khôn là chỉ cho trầm thấm tất cả vũ trụ bao la gọi là càng khôn. Hiện tượng bản thể hai môn, hiện tượng là một, bản thể là một, hai môn, bảy đại diễn tiến thế tôn chỉ mà mặt trời chiếu một đường nháy, thế mà hai kẻ thấy này thấy kia, mê lầm vọng tưởng không lìa, tiêu chuẩn bất tỉnh liệt vọng kìa mười phương. Những ai thấu được tính thường lý xử lý không ngại tỏ tường chớn tâm, vạn vật đồng thể thẩm thâm, sợi tóc chưa được hằng cấm ta ba, hằng cấm quá ta ba. Một sợi tóc có thể chứa được, bởi vì cái sợi tóc cũng nằm trong chớn tâm, mà ta bà ấy cũng nằm trong chớn tâm, thấy không? Mình nằm trong giấc chiêm bao, thấy một chén cơm cũng trong giấc chiêm bao, mà mình thấy từ đây về Việt Nam ngồi trên máy bay cũng trong giấc chiêm bao. Thí dụ cái đại diện cái tâm mình thôi. Tại vì mình cho một cái chén cơm này nhỏ, còn cái đường đi tôi dài sắp tải cho mình cái bóng đó. Thấy không? Còn đoạn nữa ha. Phật chỉ nhân giai tạng khi tất cả. Bây giờ tại với cái câu trên tôi nói nè. Giả nó trên đầu với thầy tập này hiểu không? Xong mà Như Lai Tạng là cái chỉ cái chân tâm mình là Như Lai Tạng, nên là chỉ là cái khi còn mê gọi nó là Như Lai Tạng tâm, Như Lai Tạng tâm. Khi ngộ thì gọi là chân tâm hay là Phật tâm. Xong mà Như Lai Tạng bản tính tròn sáng, không phải là tâm, là không, là đất, là nước, là gió, là lửa. Không phải là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, nói cái gì cũng sai hết đó. Không phải là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Không phải là nhãn thức giới, cho đến không phải là ý thức giới. Không phải là vô minh, là vô minh. Không phải là vô minh, là vô minh. Là hết minh, là hết vô minh. Cho đến không phải là già, là chết. Là hết già chết, không phải là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Không phải là trí, là đắc, không phải là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí huệ, là ba la mật, đa. Cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri. Không phải là đại niết bàn, là đức thường, là đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Vì những điều nói trên đều không hoặc là các pháp thế gian và sức thế gian vậy. Sau này mình giải thích nữa. Sở dĩ có nhãn nghĩ để về thân ý, có sắc sinh hương vị xúc pháp, có 18 cái ranh giới, có lục độ, có tứ đế, có thập vị nhân duyên, có 10 diệu Phật Như Lai ứng chung chánh biến tri, có lục độ vân vân, là tại vì dạ có tùy cái chúng sanh nhu cầu mà Đức Phật phải phương tiện mà nói ra. Cái sự Phật đi tới cái chỗ cứu kính đầu này, thì mấy cái này đó là phi nhất rồi. Cái mục đích của quý vị là đi muốn tới gì? Tới thủ đô Sài Gòn để về thăm cái nhà cũ của mình. Thì từ khi ra đi trên phi trường Sài Gòn cho đến khỏi Bangkok đi nữa, tất cả những cái đó đều là gì? Đều là phương tiện. Hãy chỉ từng đoạn ở đây là qua nước này, qua nước kia, phải xuống lấy cái gì đó, phải lấy xăng thêm không thôi rồi nó đốt tới cái chất tiểu không có tới Sài Gòn được. Tâm. Tất cả những cái đó là phương tiện trong cái chuyến hành trình hết, nhưng mà cái mục đích chính của mình là ở Sài Gòn. Mục đích giác ngộ hoàn toàn để mà đạt cho được chân tâm á, thấy không, là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Nhưng mà tự nhiên khi không nói như vậy, người ta không biết cái cách gì hết, cho nên phải nói rằng nghĩa là có cái gì anh bị lục căn nó báo đời với lục tâm mà anh tu cũng được, thấy không? Rồi anh bị cái thập bát giới với 18 lên trên nó ràng buộc ra, cho nên anh niệm Phật không có chạy, anh ngồi thiền nó không có tiên. Đó là nói chậm chậm vậy đó. Bây giờ anh phải làm sao? Anh phải theo cái thập hiệu Như Lai ứng cúng chánh biến tri đi, anh phải bố thí đi, anh phải trì giới đi, anh phải quán thập nhị nhân duyên đi, đủ cái đó chưa là chuẩn bị thuốc gì mà anh thích thuốc này, anh bệnh anh chỉ cho thích thuốc kia. Chứ sự thật là tất cả những điều đó là tại vì có bệnh cho nên mới đưa thuốc tới. Chứ cái mục đích chính của người đó là muốn hoàn toàn đừng còn một chút bệnh gì trong người. Mà đã nói hoàn toàn không còn một chút bệnh gì trong người thì tất biết là tất cả cái thuốc kia đều là giả tạo. Giả tạo. Phi là vậy đó. Phi là Phật cũng hiểu đó. Thế nên phải việc đâu. Tự nhiên bám cho nó, chấp cho nó mà không hết. Bám cho đó là nghĩ như thế nào? Con thân thế nào? Lợn cái bước đầu chúng ta hoài, đâu có chịu xuống nữa. Còn khúc nữa nó Sài Gòn, và ta đã thắng Thái Lan và hoàng gia là có bị vui quá thấy chùa Bà Tháp sẽ đông là muốn xúc đó không có muốn về tới mục đích cái đó không tin được phải đi tới mà tới Sài Gòn rồi đi nữa là mau mau phải lì khỏi chứ mà lại để mà cứ nói chà chờ chứ máy bay này tôi từ bên Pháp về đấy tôi cảm ơn cho chứ mà trở trở cho nó rồi máy bay mà học công luôn sao và bắt đầu lên cao luôn và bắt đầu lên cao luôn ẩm nữa cho nên lập tức phải đúng giờ khác phải xuống phải bỏ hết rồi mới chắc nữa chứ mà bây giờ nó nhờ cái này vô quá nên nhờ mấy cô này nãy tôi bị ói bị gì là nhờ uống ca thuốc là tôi cảm ơn cũng cái nè tầm lum cứ đó máy bay lên rồi nó xuống rồi. Tất cả cũng tức là tâm, là trên tâm đó là không, là đất, là nước, là gió, tức là lửa, tức là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, tức là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, tức là nhãn, thức giới cho đến ý thức giới, tức là minh, tức là vô minh, là hết vô minh, cho đến tức là lão, là tử, là hết lão tử. Tức là khổ, tức là tập, là diệt, là đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí. Lẽ ra mọi câu nó được cái tức hết á, nhưng mà phải bỏ bớt chứ không phải cái dần dần hay sao? Là trí tức là thì giới đó, là tức là tinh tấn, tức là nhẫn nhục, tức là thiền định, tức là trí huệ, nó sẽ đủ là vậy đó. Tức là ba la mật đa cho đến tức là như lai, là ứng cúng, là chánh viên tri, tức là đại niết bàn, tức là đức thường, đức lạ, đức ngã, đức tịnh, do các đức đó, do các gì đó, do đó tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Nghĩa là do các cái chỗ đó, tức các cái chỗ đó, nó bao gồm. Nghĩa là nói thêm chút xíu nữa để quý vị rõ thêm là chân tâm chúng ta nó phải ly tất cả, phi tức là ly, mà nó cũng tức tất cả. Nếu nói nó đủ thì cái gì cũng đủ trong đó hết, mà nếu nói nó không có thì cũng không có gì cả. Sở dĩ có, dạ có, là tại vì vận động mà phải tạm chấp nhận nó là giả có. Cái cuộc đời, cái sự thật nó không có. Muốn cho nên mình phải biết, mình biết nó là giả, thân mình cũng là giả. Mình biết thân mình là giả, không sao chứ. Mình biết sự vật là giả, mình không có. Mình biết tất cả những cái gì là giả thì thôi tạm sống đi, bởi vì mình chấp nhận nhưng mà không có. Dầu đó là những cái đứa con rất là có hiếu, hoặc là ngược lại có những đứa con rất là bất hiếu, nếu mình hiểu được đạo rồi. Ngoài cái sự hiếu bất hiếu ra, nó còn liên hệ những cái gì nữa, nó cứ tôi nhắn rồi. Nhưng mà người hiểu đạo rồi, cứ coi bổn phận mình trước đây là đạo có một cái giai đoạn mình tạo ra những cái sự đấy đà buộc. Bây giờ thôi mở trói ra đi để mình tìm con đường giải thoát, để chi để mình độ cho chúng nó, độ cho chúng sanh. Chính như vậy đó mới có nghĩa thương chúng nó, mà thương mình nữa. Có nhiều người cứ nói thương, thương con, thương lắm, thương lắm. Nhưng mà ông Thánh Nhân Khổng Tử ngài nói chữ thương nghĩa là hạ. Chữ thương này là nhân. Chữ thương này là cũng dân đứng lên nè, cũng ngon lành, cũng đậm nón, đậm uống, đậm mặt, đậm mặt, đậm mặt. Là chữ thương này là thương không được cắt. Thương con thì thôi, đứa thì nó bất hiếu thì lại khổ đau, tạo đủ thứ. Đứa thì có hiếu, mình phải có một cái lập trường của mình. Bổn phận con không lớn rồi, bây giờ mình phải tìm cách sao để lách tìm con đường đẹp không? Chính tìm con đường đó là sao độ nó không? Một bằng chứng cụ thể, dầu nó tu, chúng nó tu không được đi nữa, nhưng mà không bao giờ nó quên được cái hình ảnh của một bóng cá lành, một bà mẹ, một của Phật từ mẫu và có thể nó
tăng từ tuần lắm, không tăng từ tuần.
Một ngày nào đó thức tỉnh, tương tự là nó chắc một cái gì đó là đầu là thức tỉnh, là do mẹ cho chàng làm phải đó.
Rồi còn mình cứ từ chuộng.
Tâm lý. Bây giờ Đức Phật chỉ phi và tất nhiên dung, tức cái tánh giác sáng suốt Như Lai tạng lìa ngoài các nghĩa phi và tức, và cũng là tức là phi. Nói mấy cái này mà nếu không ta học mà năm bảy tháng nay nó không biết không ạ. Nhất là vị nào mà mới có phát tâm đi chùa làm thứ nhất cái gì mà nghe cái bài này về đọc không biết sao. Vì đạo nói tức, đạo nói phi, đạo nó phi tức, tức phi, phi tức, đạo nghĩa là sao? Thật dám phải đi cho nó đều đều, không sao đều nhiều. Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian và các bậc thanh văn duyên giác xuất thế gian lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được vô thượng bồ đề của Như Lai? Làm sao đấy cái tâm nhỏ hẹp mà đo được cái vô thượng bồ đề của Như Lai, tức là giác ngộ. Vô thượng bồ đề của Như Lai là giác ngộ hoàn toàn. Thì nó rồi dùng tiếng nói thế gian mà vào được tri kiến Phật, cũng ví như những cây đàn, đàn trầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, mấy cái loại đàn mình Ấn Độ, mình cũng có. Tuy có tiếng hay nhưng không có ngón tay hay của nhạc sĩ thì khó mà phát ra được. Có tiếng hay. Trong tâm mình có sự giác ngộ hay nhưng mà mình không biết điều khiển nó nè. Mình không biết điều khiển làm sao mình giác ngộ được. Cũng như trong nhạc nó có, trong cái bản, trong cái cây đàn nó có thứ hai, nhưng mà không biết điều khiển nó. Mà điều khiển nó là gì? Là sự tu tập. Mình biết hơn ai hết, mình biết mình hơn ai hết. Biết nghiệp mình sao, biết bày chẳng mình sao, biết duyên báo mình sao, biết hiểu đạo mình sao. Cho nên cái gì chưa rõ, hãy thân cận thiện hữu trí thức, hãy thân cận minh sư, tìm học cho được, hiểu cho được. Nếu mà muốn cho đạo lý nó ra một cách sơ rỡ là mình phải nhất tâm nhất đức. Nhất tâm nhất đức là nghĩa là sao? Là phải đoan trang nghiêm chánh đâu đó đàng hoàng tìm đạo. Cho nên hồi xưa không phải xưa gì khác trong cái lý đạo, nhiều khi quý vị cũng không mấy gì mới á, hay nói mấy gì mới cho tôi tin là mấy gì chuyện gì đây thì biết là mấy gì còn mới vô đạo á. Chẳng hạn như chính thức nội các bạn khác á, nhiều khi tới cái trình xuất phát á, rồi phải có cái sự mà gọi là ảnh pháp á, là tổng pháp á. Có nhiều người cũng biết nói gì cũng đâu, nói kinh trước rồi cũng phải ngang đèn bắt cái bằng áo đi cái hàng cái gì làm khó làm dễ quá vậy. Đấy, thì chưa được. Bởi vì chính đạo lý giải thoát á, mình phải hết lòng hết dạ thì thực ra không phải ông thầy đó muốn làm khó vậy đâu, hay là đức tổ các vị tổ không phải muốn làm khó đâu, không phải các đức Phật không muốn làm khó với chúng sanh đâu, nhưng mà có một cái hình nghi thỉnh đặt ý khí cao nhàn nhờ các vị đó đó, thấy không? Mình chứ còn không phải là nghe những cái chuyện thế gian, cái chuyện thế gian ở con nghe nhập hồn nhĩ chút hồn khẩu đi, còn cái chuyện đạo lý có thể mình thâm nhập được nửa bài kể thôi. Đời mình giải thoát cho mình, giải thoát cho muôn loài chúng sanh. Cho nên hồi xưa một vị tổ chỉ tìm nửa bài kệ mà dám đoạn trí tham thần, đặt cánh tay để tỏ cái lòng thành của mình rằng con muốn nghe cho hết bài kệ thử mà thêm một cái chung thử vị pháp tâm pháp đặt nghĩa vậy đó, chứ không phải làm khó mà bởi vì đó rất cho nên nhiều hồi xưa nếu người ta tìm đạo, tới khi người ta muốn hỏi một cái gì về đạo lý thâm sâu, ta phải là tôi là mặc áo nè, lễ lại nè, quỳ gối nè, đắp tay nè, thân đoan trang nghiêm chánh nè, một lòng một dạ, nó một lòng một dạ như vậy đó. Thì lời của những vị Phật, những vị tổ nói ra, lời nào lời đấy mình mới thâm nhập được. Còn nếu mà đi lên nữa là hoặc là đến nghĩa là cách chưa cũng như là đại khai rồi hỏi 30 lần thì nó không biết thật đó, cái đó là cái bằng chứng cụ thể, đó là một cái sự hiển nhiên như vậy đó, cái sự tu hành chắc gì nữa cần gì phải cái chuyện đó, thấy không? Người ta hồi xưa khi mà tăng đàn trước pháp như thế này chuông trống bát nhã chúng phải hầu hầu pháp, hầu cái chân lý, hầu cái chân tâm, chứ không phải là hầu theo cái xác thịt của cái vị pháp sư đó đâu. Không có nghĩa vậy đâu, mà ta trọng chánh pháp, ta trọng cái gì chánh pháp, do cái vị đó đã thâm nhập kinh tạng từ bao năm qua, 15, 20 năm, 30 năm, 50 năm, ta trọng là trọng cái đó. Chứ không phải là trọng cái chuyện mà cái đi, cái áo, cái thân mà không thành vậy đâu, mà trọng cái pháp. Phải hiểu, nhiều người ta biết một cách gì đó, thế nhiều khi không biết cũng đúng đắn.
Bởi vì không siêng năng cầu não vô tưởng giác,
thưa nhớ tiểu quả, tức là nhớ những cái chuyện thường thôi, đi cho tới nơi tới chốn không chịu nhớ, được một kiếp cho là đủ. Nghĩa là mới chỉ được một chút ít thôi, cho thôi tạm đủ rồi, thôi tu tới sơ quả cũng được rồi, cái này nhiều quá cũng làm gì nổi, sơ quả tức là tu là hoàn được rồi. Phật chỉ chân tánh là thiên, thế cùng xuất thế đều ly tâm này, thấm nhập thế giới tỏ bày, lục đổ tứ đức lìa thầy dạy khuyên. Phải lọc chứ vấn đề là còn dạy còn khuyên thấp. Mình tu lục độ, mình tứ đức, cái tứ đức nào? Mới mình tứ đức này, tứ đức là một, và chân thường, chân lạc, chân ngã, chân thật, tứ đức mới là lục độ tứ đức lìa thầy dạy khuyên. Khi mà còn dạy còn khuyên, còn nói còn kinh còn kể còn nghe, làm sao tới cái chỗ lìa hết mới được. Thế nhưng chữ tức cầm riêng, chữ tức cầm riêng lắm, làm sao cho nhận chân cái chữ tức, tức nghĩa là tức tất cả. Vì tức tất cả cho nên mình không nỡ ghét chúng sanh, bởi vì chúng sanh chúng mình là một. Cho đến con thú mọc cũng là một. Do đó cho nên không nỡ chúng sanh. Cho nên không nỡ. Thấy không? Chính Đức Khổng Tử Ngài cũng nói mà, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ, văn kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ. Thấy nó sống không nỡ thấy nó chết, thấy nó sống nó kêu là thấy nó vui tươi nó đi lại, không nỡ thấy nó chết nó nằm quéo. Văn kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục, nghĩa là nghe cái tiếng nó kêu lên không nỡ. Đó là nói tất nhiên là tức tất cả tức hết á. Mà kinh điển của Phật dạy như thế này là dạy hòa bình hay có gì không? Dạy như thế này các ai mà nếu mà người nào cũng thực hiện như thế này, còn ai ghét ai đâu, còn ai quán ai đâu, còn ai làm khổ cho ai đâu. Bởi vì làm khổ người ta tức là mình khổ tức, tức mà. Nó nằm ở trong kẹt, trong bóng đèn, cho nó nằm ở trong kia, là nó tải nó vậy thôi. Chứ nó cũng là một cái yếu sáng, chúng coi một cái luồng điện, một cái năng lực của điện, thì đâu có nỡ làm khổ cho nhau. Nội cái chữ tức này là đủ sức xây dựng hòa bình cho thế giới này không? Nếu nhân loại chịu khó, biết đạt, không cần nói gì. Thế nhưng chữ tức cầm chuyên bảy đại bốn đế nối liền chấm tâm. Bảy đại, và bảy đại tức là địa thủy quả không thông chính thức. Bốn đế là? Cái bốn đế nối liền chấm tâm, vô minh mười hiệu thẩm tâm. Từ cái vô minh cho đến mười hiệu Phật, đó là thẩm tâm. Một anh ác với một anh thiện đều có chân tâm. Thấy không? Ác là tại vì cái vọng tưởng nó sanh ra từ lâu tới bây giờ cho nên nó trở thành cái tánh ác. Chứ bây giờ diệt cái tánh thiện, cái tánh ác thì cũng là tánh thiện. Diệt cái vô minh đầu thì tất nhiên là minh, mà minh là Phật, là Bồ Tát, là Như Lai ứng cúng các trước tiên không không? Phật hiểu là vậy đó, Phật hiểu đúng không? Như Lai cho tới, Phật đến luôn. Vô minh mười hiểu thẩm thâm, việc đời việc đạo phải tầm rõ ra. Việc đời mình cũng phải tìm ra để mình hàng phục nó, trong kinh Phật dạy hết. Còn nếu mà quý vị mà đi vào đời từ khi nhỏ tới bây giờ biết được, biết được để chi, để hàng phục, để mà chuyển nó, chứ không phải biết rồi chạy theo nó nữa thì cũng như không biết. Còn các vị tu mặc dầu là người ta không có sống ở trong cái đời hẳn, nhưng mà ở trong các kinh Phật thì tâm lý, về vật lý, về sinh lý, về tất cả những gì Đức Phật đều có dạy hết. Do đó cho nên có nhiều người nói tại sao mà ông đó ông tu từ nhỏ tới lớn mà không thành, không nói chuyện đời, không nói chuyện đời, có lẽ ông cũng nhiều đời, tại sao mà khó đâu nói liên quan nhỏ tu nghiệp. Có nhiều người nói vậy đó, nói sao ông nói chuyện đời, sao cái bụng đầm có chắc lần sau rồi à, mệt thế rồi à. Nên ở trong kinh điển Phật dạy thế gian pháp sức điều hành mọi người. Quý vị nên nhớ trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu là chương tổ giải ra. Nói tới ơn cha mẹ là gì? Là kể cái sự mà kêu là gặp gỡ với nhau, rồi cái sự mà thương mến với nhau, rồi làm sao cấu tạo thành thai, rồi tháng thứ nhất, sau tháng thứ mười, sao sanh ra, sao nuôi con con đó. Ở trong Báo Ân Phụ Mẫu là giải, chương tổ giải một cách tài tình. Quý vị mà đọc tới đó rồi cũng tưởng là tại sao mà tổ nói kỹ quá vậy đâu. đó giải được thấy nó rõ ràng. Thế nào, những cái người tánh thân nào khó ăn ở với nhau làm sao, cái người dễ ăn ở với nhau làm sao, căng đắng với nhau làm sao, trước thì thời quyết đồng tịch đồng sàng đồng quan đồng quát sao, sau khi vỡ gần 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 ấy nhất đó là khó, bởi vì cái tổ cho Phật biết cái việc này của chúng sanh hết á. Có nhiều khi học tới đó nên nó đây giảng được, có nhiều người nghe nó sàng tại sao sao với thầy thành. Vô minh mờ hiểu thẩm thâm, việc đời việc đạo phải tầm đó ra, tức phi phi tức tâm ta. Cái câu này là vui vui vui, nấu cái câu này là đủ thành Phật rồi. Tức phi phi tức tâm ta, dung thông mười giới để mà đúng thông. Dung thông trong mười cảnh giới nên tức là Phật Bồ Tát cho tới địa ngục nha. Nhưng mà để mà dung thông cái rừng có lên, chắc đó là dung thông. Cái chỗ đó mày nhớ là lãnh tiền công đức hay không, là mấy cái câu này nè, tiền từ công đức đó nè, chứ không là tiền thường đâu. Tức phi phi tức tâm ta, dung thông mười giới để mà chứng thông. Nhạc cụ tay khéo mơ mông, hải ấm phát hiện tay đông ai bằng. Nhạc cụ là thí dụ, hải ấm đây là chỉ cho Phật. Phật cũng cái tâm đó mà ngài dùng cái ngón tay ngón chân này ấn tượng ở dưới quả đất này, nó thành ra hào quang, thấy không? Còn chúng sanh cũng cái tâm đó nổi lên, một khi nổi lên phát hiện ra lại trở thành ra tầm cao tự hậu, chứ là vận động mà nhất định vận động thì tầm cao tự hậu đó. Còn chư Phật một niệm này nghĩ lên thì hào quang tỏa khắp. Cái người mà thuần thiện là một cái tâm họ nghĩ lên toàn là thiện hết, một cái người ác mà khi nghĩ lên là toàn là cho nên phải làm thiện. Cho nên mới nói nhạc cụ tay khéo mới mong, nhạc cụ cái tay cái khéo léo mới mong có những cái bản nhạc hay. Cái nhạc cụ thẳng mình có Phật tánh này mà không có cái tay khéo léo nào, mình có Phật tánh mà không có khéo tu, mặc dù là khéo tu thì nấu là cũng tu thì
mình
ăn chết. Khéo tu thì nổi, dũng tu thì chết. Cái câu này nổi về không được thì mình phải có chết, chết phải khác. Thế đúng là phải nói cái chữ chết nó mới xứng với cái câu đó. Nhưng mà nói được là nói gì cái lệnh khác. Bây giờ nghi các giác tính vì nhân gì mà có đau khổ, tức là cái tánh sáng suốt giác ngộ của mỗi người chúng ta đó. Tại sao nó đã sáng suốt rồi mà lại nó có đau khổ? Như ở mấy cái đoạn trước Phật nói đó, Phật nói chân tâm của chúng ta nó sáng suốt, nhưng mà bỗng bị bất giác vô minh cho nên mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Đã giảng đầu mấy tuần mấy tháng trước đã giảng quá nhiều tỉ mỉ từng bữa từng bài đó. Thì bây giờ cái tại sao nó sáng mà nó sanh ra vọng, ngài hỏi như thế. Cũng như tôi nói thí dụ liền để cho quý vị, tại sao mình thức như thế này rồi bỗng nhiên một cái không biết tại sao mình giải nghĩa được, rồi ngồi đó tự nhiên nó buồn ngủ. Rồi người ta hỏi cái ngủ gục, cái buồn ngủ đó, cái nguyên nhân gì, làm sao quý vị nói được? Quý vị chỉ biết như thế này nè, là bởi vì trong người mệt mỏi. Trong người hay là nói theo đúng theo chánh pháp và chánh giáo á, là bởi vì chưa có một cái nhân thiện duyên với Phật pháp. Cho nên hãy ở ngoài nói chuyện giờ này qua giờ kia, không bao giờ buồn, không bao giờ buồn. Tôi nói mà. Và nhất là bỏ thêm cái gì đó nữa thì không nói trước nữa. Bỏ thêm một bộ không bao giờ ngủ hết rồi thôi. 6 giờ sáng mà chưa hay nữa, nếu mà hay tiếp tục tiếp tục mà còn phải nghe tới đạo lý á. Bởi vì nó thế này nè, cái chuyện này cũng là một cái thước dễ đo, nhưng nó không có. Mình nghe pháp mà nếu mà mình cứ chậm bản thân sao mà mình nghe chứ không tiếp tục mà mình thích nghe đó, là biết có hạt giống làm nhiều đó. Còn nghe nhiều khi mấy người bạn mời đưa rủ đưa được cũng chỉ nghe mà đâu cũng nhắm đi nữa. Đó là biết rằng cái nhân thương thức. Tôi thầy không bao giờ đâu, ai cũng muốn đàng hoàng hết. Ai cũng nợ một cái rất gần, ai cũng muốn được lòng những người bạn mà. Thấy không? Nhưng mà nói vậy là thành ra ở đây nói á, là tại vì mình thiếu cái nhân duyên nè, hoặc trong người nó mệt nè, hoặc là những cái luồng gió mát nè, do đó cho nên đương thức như thế này. Bỗng nhiên mà hãy ngủ thì thấy chim bao, thấy sơn hạt.